Long huyết chiến thần, chương 266, thiên đan cảnh đại thành, góc truyện audio.com, đánh bại Yến Đan Thanh chỉ có thể nói rõ hắn có thể xưng bá ở cùng trang lứa trẻ tuổi, nếu như đánh bại Thanh Long lão tổ, vậy thì cũng nói rõ hắn xưng bá luôn cả Nguyên Linh Thành à. Nếu như không tính trên con yêu thú địa giai này, thì tại cái địa phận nho nhỏ như Nguyên Linh Thành có thể có được thực lực giống như thế ta cũng đã rất kinh ngạc rồi. Thế nhưng, bây giờ từ trên người của ngươi ta hiển nhiên là không nhìn thấu ngươi có được cảnh giới như vậy. Cửu hoàng tử tựa hồ cảm thấy vô cùng hứng thú với Long Thần. 10 ngày sau tại nơi này ta đã ước định với Linh Vũ gia tộc. Đến lúc đó ở nơi này, huynh đệ chúng ta sẽ cùng hai vị Thanh Long và Huyền Vũ tiến hành một trận quyết chiến. Khi đó tự nhiên có thể thấy được kết quả thắng bại. Long Thần đem tin tức truyền ra ngoài. Đối với Long Thần to gan lớn mật đúng là mọi người hết chỗ nói nổi, bọn họ lúc này đang chằm chằm nhìn nhau. Từ trong lời nói Long Thần thấy được bọn họ đây không phải là chuyện nói cho vui. 10 ngày sau, Long Thần và lão tổ Linh Vũ gia tộc đánh nhau ở cửa thành Nguyên Linh Thành, tin tức này được miệng bọn họ truyền đi khắp cả Nguyên Linh Thành. Nhìn thiếu niên trước mắt kia, mọi người biết rằng thật sự không nên đi châm chọc hắn. Một khi đã như vậy, chuyện tuyên bố phủ thành chủ và tiên cảnh thần vệ sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa, Long Thần, đến lúc đó nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào? Ha ha, ngoài dự liệu của mọi người chính là cửu hoàng tử thế nhưng đáp lại là sau khi nói xong, hắn trực tiếp dẫn theo lão quản gia Hắc Y nhảy lên liệt phong Long Chuẩn, hướng phương hướng Ngọc Hoàng cung bay đi. Hiện tại đọng lại trước mắt Long Thần chính là vị cường giả đệ nhất trong truyền thuyết của Nguyên Linh Thành Nguyên Đế, còn có tôn tử đắc ý nhất của hắn Yến Đan Thanh. Lúc này Yến Đan Thanh nhìn Long Thần với ánh mắt độc ác, ánh mắt Nguyên Đế cũng lạnh như băng. Ngại quá đi, vị trí tiên cảnh thần vệ kia dường như không phải là của người rồi. Đơn giản như vậy, có cơ hội tranh đoạt vị trí tiên cảnh thần vệ một lần nữa, làm tâm trạng Long Thần vô cùng tốt. Long Thần, người đừng có ý nghĩ này nọ, 10 ngày sau ta sẽ nhìn thấy ngươi làm sao chết ở trong tay Thanh Long lão tổ. Yến Đan Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, vậy sao, ha ha ta cũng không nói nhảm với người nữa. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh nhanh đi về đi tránh làm chậm trễ tiếp nối cánh tay. Long Thần nói, ngươi, về chuyện cánh tay này, là nổi sĩ nhục lớn nhất của Yến Đan Thanh. Long Thần lúc này, Nguyên Đế ở bên cạnh nhìn Long Thần nói. Ta còn có một tôn nhi nữa là Yến Xích Huyết, là ngươi đã giết chết nó hả? Yến Xích Huyết chính là giáo chủ Xích Huyết, Long Thần không nghĩ tới lão này vẫn còn nhớ chuyện đó. Ngươi đã giết chết một tôn nhi của ta, còn chém đứt một cánh tay của tôn nhị khác. Mấy năm nay, không một người nào tại Nguyên Linh Thành dám chọc đến ta như vậy. Ánh mắt Nguyên Đế trầm tỉnh lại, thản nhiên nói. Nhớ kỹ thu liễm một chút, đừng làm cho ta tức giận, đối lập với người Hoàng Thành, quả thật ta nhỏ yếu. Thế nhưng, cho dù cửu hoàng tử cuối cùng tuyển chọn ngươi ta cũng vậy sẽ làm cho người sống không bằng chết. Chớ xem thường thủ đoạn của một lão già. Sau khi nói xong, Nguyên Đế gọi những người khác từ từ rời đi. Lời Nguyên Đế làm cho Long Thần lâm vào trầm tư. Xem ra gã Nguyên Đế này, so với đám người Thanh Long lão tổ có vẻ còn khó đối phó hơn ta còn. Góc truyện audio.com, phải cẩn thận mới được, đợi cho tất cả mọi người rời đi, Long Thần mang theo Tiểu Lang, đi vào bên trong Nguyên Linh Thành, hắn không muốn lưu lại chỗ này, mà là để viết một phong thư. Sau đó che mặt lén lén đi vào bên trong Linh Vũ gia tộc, đi tới địa phận Ngân tộc, sau đó đem phong thư để ở trong phòng Doãn Mộng Giao. Nội dung trong thư đơn giản nói cho nàng biết Mạc Tiểu Lang không có chết mà là bất đắc dĩ ở chỗ rất là xa xôi, nếu như nghe được tin tức Mạc Tiểu Lang đã tử vong, thì cũng không nên bi thương, cũng không nên đưa tin tức chưa chết truyền ra ngoài. Doãn Mộng Giao được xem như là người thân duy nhất của Mạc Tiểu Lang tại Nguyên Linh Thành này. Sau khi làm xong chuyện này, Long Thần và Tiểu Lang mới ra khỏi Nguyên Linh Thành. Lần này, hướng bọn họ hướng về là Bạch Dương Trấn đi tới. Tiểu Lang, ngươi xác định tại trong chỗ hoang vu thú vực còn có một con yêu thú địa giai? Long Thần hỏi, Tiểu Lang gật đầu, trước khi tiến vào phần thiên bí cảnh, Mạc Tiểu Lang đã từng đề cập qua tại chỗ hoang vu thú vực có một con yêu thú cường đại nhất là địa giai nhất phẩm. Bởi vì không có thích hợp cho nên Mạc Tiểu Lang không có đánh chú ý đến trên thú hồn bồn nguyên của nó. Sở dĩ có cảm hứng đối với yêu thú địa giai này là có nguyên nhân. 10 ngày, các phương pháp xử lý duy nhất làm cho Long Thần tăng cường thực lực đến mức độ cao nhất đó chính là luyện huyết hóa khí. Trong khu vực Nguyên Linh Thành này, hiện tại có thể cung cấp tinh huyết cho Long Thần đã rất ít rồi, cho nên Long Thần chỉ có thể tìm kiếm yêu thú địa giai. 10 ngày sau, hắn sẽ cùng với Linh Vũ gia tộc hai bên sẽ giải quyết ân oán triệt để. Hơn nữa, thù của Đông Phương Huyền Tiêu còn có thù của Linh Hy đang hôn mê. Từ đó cho đến bây giờ Long Thần đã không có tìm đến Thanh Long Lão Tổ báo thù, cũng là bởi vì Thanh Long Lão Tổ mà Linh Hy cho đến bây giờ vẫn còn sống chết không rõ. Phệ Nhật Yêu Lang tốc độ chạy trên mặt đất vô cùng nhanh, chỉ nửa ngày sau, Long Thần đã vượt qua Bạch Dương trấn Yên Bình, xông vào bên trong Hoang Vu Thú Vực. Lần này hắn không có dừng lại, phóng thẳng đến chỗ sâu nhất Hoang Vu Thú Vực, cái địa phận này lúc trước làm cho hắn sờn tóc gáy, lúc này lại giống như dẫn trên đất bằng vậy. Mạc Tiểu Lang đã từng xâm nhập vào chỗ sâu nhất Hoang Vu Thú Vực cũng đã chứng kiến vị trí yêu thú địa giai, cho nên việc tìm kiếm trở nên vô cùng dễ dàng. Chung quanh chướng khí màu xám cho càng lúc càng nặng, một cỗ khí tức làm cho người ta hít thở không thông tràn ngập ở trong không khí. Bốn phía đều là một mảnh hoang vu, mà vào ngay lúc này, Long Thần cảm thấy được ở phía trước xuất hiện một cỗ khí tức to lớn. Tiểu Lang hướng về phía yêu thú kia vọt thẳng tới, săn giết yêu thú lần này, vẫn không tính tới Long Thần. Dù sao cũng là yêu thú địa giai, hắn không phải là đối thủ. Cho nên xuất lực chủ yếu chính là Phệ Nhật Yêu Lang, thực lực Phệ Nhật Yêu Lang phi thường vô cùng, Long Thần căn bản là không làm được cái gì, vô cùng thoải mái nhìn Tiểu Lang động thủ. Xuất hiện ở phía trước là một con yêu thú cực kỳ to lớn, thân hình của nó có vẻ tương đương với Phệ Nhật Yêu Lang. Dĩ nhiên, đây là hình thể thân thể của nó đang ngồi, nếu như đứng lên tuyệt đối cao hơn không ít so với Phệ Nhật Yêu Lang. Nguyên cực thú, Long Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới yêu thú địa giai trong lời nói của Mạc Tiểu Lang, dĩ nhiên là nguyên cực thú. Cách chương.